Chương Thái hậu Dương Vân Nga của Quy Trường do Đoàn Thanh Minh trình diễn. Nội dung tóm lược như sau: Đinh Tiên Hoàng mất, con trai thứ là Đinh Toản mới được 6 tuổi lên nối ngôi. Quyền hành lúc bấy giờ thật sự nằm trong tay Thái hậu Dương Vân Nga. Nội bộ triều đình xảy ra nhiều vụ xung đột. Các thế lực phong kiến trong và ngoài nước lại thừa dịp tiến hành âm mưu lật đổ và thôn tính. Tiêu biểu là quan ngoại giáp Đinh Điền và quốc công Nguyễn Bạch đã cấu kết với nhau, nuôi tham vọng cướp lấy quyền bính nhà Đinh trong tay. Để thực hiện mưu đồ này, chúng vu cáo Lê Hoàng nhằm lung lạc Thái hậu Dương Vân Nga, hòng tước đoạt chức thập đạo tướng quân do Lê Hoàng nắm giữ. Mặt khác, chúng bắt cóc Ấu Dương để gây sức ép, buộc Thái hậu vì con và bảo vệ dòng dõi nhà Đinh mà thuận theo yêu sách của chúng. Cùng lúc ấy, ngoài biên thùy, quân nhà Tống cũng đang lăm le tràn sang xâm lược. Bọn xâm lược phong kiến Trung Quốc sai sứ đến đe dọa, ngang ngược và trịch thượng, buộc phải nộp long bào và đòi Thái hậu cùng Ấu Dương đích thân qua tận Thiên Triều để bái lại thiên tử. Tất cả những đe dọa nặng nề ấy buộc Thái hậu Dương Vân Nga phải giải quyết dứt khoát. Bà chọn con đường nào? Nghe theo lời khuyên của bọn Đinh Điền và Nguyễn Bật lùi một bước để nhượng bộ chăng? Hay theo Lê Hoàng để tiến công? Bởi vì lùi một bước thì chúng tiến thêm 2-3 bước. Đoạn kết giữa Cải Lương sẽ giải đáp những thắc mắc này của đồng bào và các bạn. Sau đây là thành phần diễn viên. Nam diễn viên Thanh Sang vai Lê Hoàng, Hùng Minh vai ngoại giáp Đinh Điền, Chí Hiếu vai quốc công Nguyễn Bạch, Hương Quyền vai Phạm Cự Lượng, Văn Ngà vai sứ giả, Bảo Quốc vai công tử Đinh Lăng, Hải Dương vai Quan Văn, Hữu Thình vai Quan Võ. Nữ diễn viên Thanh Nga vai Thái hậu Dương Vân Nga, Xuân Lan vai Hiệu Quý Kỳ Qua, Bích Sơn vai Cố Mẫu, Kim Hương vai vợ Đinh Điền, Thanh Lệ vai Nhũ Mẫu, cùng với giọng ngâm thơ của Kiều Mỹ Loan. Dàn nhạc cổ gồm có Minh Phụng, Úc Trong, Hữu Hạnh, Diệt Triều. Sau đây mời đồng bào và các bạn bắt đầu theo dõi vở cải lương Thái hậu Dương Vân Nga của Quy Trường do Đoàn Thanh Minh trình diễn.
Cảnh 1. Cảnh một góc cung điện nhô ra, phía bên kia là hoa viên với kỳ hoa dị thảo. Diễn cảnh trời mây núi non hùng vĩ.
Nhũ mẫu đó à, con trai ta đâu?
Ta
Tâu lệnh bà, Ấu Dương đang ngon giấc sau khi tập trận với cô kỳ qua.
Kỳ qua, em dạy Ấu Chúa tập trận nè.
Dạ, Ấu Chúa rất thích kiếm cung múa mai dạy nhảy. Tâu lệnh bà, nó thường bảo với cô hiểu quý, rồi đây Ấu Chúa sẽ nói nghĩa thiên hoàng, giống chúa cha quân liệt danh hiệu Dạng Thân Dương. Ôi Dạng Thân Dương, như con cái ta chỉ mới vừa lớn sao?
Tâu lệnh bà, vậy mà người cũng tập tiến, tập lui, tập đánh, tập đỡ, tập ngồi trên yên. Người cũng tập múa hôn xông ra giữa chốn trận tiền, cũng thét vang lên như là một vị tướng.
Hôm qua ta mơ giấc mơ tuyệt đẹp, con trai ta bỗng lớn lên như phù động thiên dương, đứng trước hàng quân sang sát chiến trường, mặc tấm lông bào của cha xưa, sáng long lanh như ngọn triều nón bạc. Ôi đến ngày ấy ta vui mừng khôn xiết, rạo rực trong lòng báo nổi ước mơ. Con ơi tháng rồi năm năm đều ta mơ, con trai ta chỉ mới vừa 6 tuổi đầu, thoang thoảng vẫn hương thơm đôi má bầu bầu, biết đến ngày nào nối nghĩa cha vợ trước. Thôi tiết trời đáng lạnh, nhũ mẫu hãy vào chung nội cung đi săn sóc Ấu Dương, kẻo Ấu Dương lâm bệnh bất ngờ thêm nhọc lòng ta lo lắng.
Do sứ thần với lời lẽ hống hách buồn ngôn, bọn sứ thần đến đây với cái vẻ ôn hòa của loài sói dữ, chừng như chúng đã biết rõ nỗi tình nước ta những xáo trộn sau khi đức vua băng hà, nhất là chúng biết rõ triều thần nước kia ta chia ra nhiều phe cánh.
Diễn lại tích đức tiên đế cờ lao tập trận
hay lắm.
Tông nhà
hậu giao chào văn bạc.
Sứ thần bàn bạc cùng bạc quốc công giả ngoại giác sắc phong.
Vậy à,
tâu thái hậu, nhân như dịp sứ nhà tống sang đây, theo ý tôi thì ta nên đem trò múa môn vui cho vui. À, ý phục tham.
Dạ dạ, chúng tôi xin cam hậu chứ.
Sao, các ngươi không bằng lòng à?
Quy xin thái hậu và phu nhân mở lượng hải hà tha tội, chuyện ấy quyết không thể được.
Thôi đi, thật đáng ngạc.
Muôn tâu thái hậu, chúng tôi thiết nghĩ bọn người dí định xâm lăng kia làm sao biết thưởng thức được cái hay cái đẹp của phường múa, mà chúng chỉ đang nghe những lời nguyền rủa và nhìn thấy sự thất bại ê chề mà thôi.
Lời lẽ ngươi cũng đầy ý nghĩa đó.
Muôn tâu thái hậu, vì vậy chúng tôi thà cam chịu chết chứ không vì lợi lộc bạc tiền hay tiếng tâm hư ảo mà làm ngược lại nghề nghiệp cao quý của mình.
Hay lắm. Nhưng ta khuyên các ngươi nên diễn trò cho sứ xem, đã biết chúng không phải có lòng tốt, và ta làm việc này cũng không phải là để hạ mình múa vui cho chúng. Chúng là sứ thần của một nước mạnh, ta chỉ cần cho chúng biết dân của ta cũng có nền ca múa hay chẳng kém gì nước lớn, nhất là làm cho chúng thấy lại đoạn lịch sử oai hùng của dân Đại Cồ Việt ta. Đó cũng là cách trả lời sự ngạo mạn của chúng.
Và muôn tâu thái hậu, lời nói của thái hậu đã soi sáng được lòng chúng tôi xin tuân lệnh.
Vậy hãy đến gặp sứ thần ngay kẻo trễ.
Xin tuân.
Thật đáng khen cho những kẻ có lòng khẳng khái, họ khắc ta bỏ chuyên diễn trò để kiếm tiền chẳng biết nhục dinh. Tâu thái hậu, phu nhân muốn nói điều chi?
Dạ, tôi đã mua được một số sâm nhung do bọn lái buôn đem đến, tôi đã giao cho nhũ mẫu để săn sóc sức khỏe thái hậu. Thấy thái hậu vì lo cho dẫn nước nên thân hình tiều tụy, tôi ngày đêm ăn ngủ không yên.
Cảm ơn phu nhân, nhưng lòng tôi còn nặng điều lo lớn, thì sâm nhung cũng khó làm cho tôi an tâm vui vẻ được.
Ông ngoại giáp nhà tôi cũng thường nói, không biết làm thế nào để chia sức nỗi lo của thái hậu. Âu chúa còn bé, ông cố gắng hết sức mình để bảo vệ cơ nghiệp của tiên dương.
Tôi có lời cảm ơn đức ông.
Kính bẩm thái hậu. Chuyện gì đó em? Các lính trạm sẵn sàng chờ thái hậu, truyền mật lệnh triệu hồi quan thập đạo Lý Hoàng về triều gấp.
Được, ta mau đi gặp họ.
Mất lĩnh triệu Lê Hoàng về triều.
Đứng lại.
Ông là ai? Đến đây làm gì? Có biết rằng trong cung hiện đang có sứ nước ngoài bàn điều cơ mật không?
Biết lắm. Biết lắm cho nên tôi mới đến đây. Còn nàng, nàng là ai? Nếu phải xưng chức xưng danh thì tôi đây là một phó tướng. Lâu nay chiến đấu nơi biên thùy. Còn nếu nàng muốn biết họ tên, phạm tử lượng là tôi ở đi không có đổi dời.
Có phải chăng người là em quốc công Phạm Hạ đã bỏ qua lứa theo ông Mặc ông Điền về châu Ái châu Văn núi mà
cần phải bú lưỡi 5-7 lần kìa. Kẻo lỡ lời rồi thì bốn ngựa cũng khó theo.
Thật là kẻ lời lẽ sắc như gươm. Nhưng ông hãy đi đi, không được ở đây nói mãi.
Tôi cần gặp Thái Hậu.
Gặp Thái Hậu?
Phải.
Không được.
Không được. Nàng dám ngăn cản tôi à?
Phải. Muốn gặp Thái Hậu hãy hỏi thanh vương của tôi.
Nàng định thử tài cái lượng này chăng?
Không nói nữa, hãy tốt gươm ra.
Giữ. Thành thật khen nàng cũng khá tài đó. Nhưng thôi, nàng đã quyết lòng ngăn cản không cho tôi gặp Thái Hậu thì bây giờ tôi xin nhờ nàng hãy chuyển lời của thập đạo tướng quân lại với Thái Hậu rằng ngoài biên thùy vô cùng rối đắm, nhưng người quyết giữ yên cõi bờ nơi triều nội, xin Thái Hậu đề phòng cẩn thận âm mưu của bọn sứ thần nhà Tống. Xin tạm biệt.
Chàng là người của quan thập đạo Lê Hoàng à?
Thưa đại quan, qua nhiều lần bàn luận xem chừng như đại quan còn có vẻ ưu tư. Lời đã tốn hao nhiều, ý cũng bộc ra sáng tỏ, những điều ta mong muốn gần như hoàn toàn đổ vỡ. Ta không ngờ một người đàn bà của một nước bé nhỏ phương Nam làm uổng công mưu gia các chư ba tất lưỡi Tô Tần. Nhưng không, một khi ta muốn là ta phải làm cho bằng được. Lời lẽ của ta đã từng làm kinh hoạt bao nước, nước lớn, nước nhỏ, Nam Bắc Đông Tây, mà chỉ có cái tiểu quốc phương Nam kỳ lạ này thôi. Thưa đại quan, nếu có gì chưa ổn thì chúng ta nên bàn lại. Ta chỉ e ngại cho binh Tống càng sang biên giới, đó là một điều thất lợi cho cả đôi bên. Vì lẽ đó cho nên ta chưa vội đó thôi.